Tai luadu kalendam tantareuvan, Jesu gantai lam prongyan. Vadon ben lam chakum nyau ta vui ha, nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vua ta, sắp nhân thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây, chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại. Do một vụ niềm tin bằng bản án của thực hiện tại Ireland, chúng tôi ưu ái kích gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay đến với quý vị về đề tài đời sống sâu nhiệm trong Chúa. Thưa quý vị, Augustine sinh trưởng trong một gia đình cơ đốc giáo, sống vào thế kỷ thứ tư, nhưng khi ông trưởng thành, ông từ chối không chịu làm phép báp têm trong niềm tin cơ đốc giáo. Thay vì ông từ giã gia đình đi du học thế giới về triết học, ông đã bị lôi cuốn vào học thuyết Manichaeism, một niềm tin cho rằng thế gian đã được tạo dựng bởi ma quỷ chứ không phải bởi Đức Chúa Trời. Augustine đã trở thành giáo sư về tu từ học tại các viện đại học và cuối cùng ông sống một cuộc đời lặng đặng tại Milan. Và cũng tại đấy, Augustine đã gặp đối thủ thiên tài là nhà lãnh đạo hội thánh có tiếng tên là Ambrose. Cả hai trở nên bạn thân và bởi ảnh hưởng của Ambrose Augustine, cuối cùng đã tìm được lẽ thật của niềm tin mà ông đã từng đi tìm. Và Augustine đã đầu phục Chúa Giêsu cứu thế. Về sau, Augustine đã viết văn phẩm Xưng Tội và Thành Trì của Đức Chúa Trời, là hai tác phẩm ấn tượng trong văn phẩm tiên khởi Cơ Đốc giáo. Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới của chúng ta ngày nay, có nhiều người đi tìm một điều gì đó mà chính họ cũng không biết chắc là điều gì. Có lẽ họ đi tìm sự mãn nguyện trong sự thành công như sự nghiệp, hoặc tiền bạc, hay du lịch khắp thế giới, hoặc sự giao hảo với các doanh gia, hay một số các vấn đề khác. Tuy nhiên, dường như càng đi tìm, họ càng thoái thác, và cuối cùng, một số người trong họ đã nhận thấy nhu cầu chánh đáng trong đời sống không phải là vật chất, mà chính là điều kiện tâm linh. Nên họ đã tìm được nẻ về với hội thánh như ông Augustine trong câu chuyện mở đầu. Thưa quý vị, trong thời kỳ Đức Chúa Giêsu thực hiện sứ vụ của Ngài trong thế gian, Ngài đi từ làng này đến làng khác giảng dạy, chữa bệnh và làm phép lạ. Ông Nicodem nghe và thấy lấy làm thích thú và cảm kích lắm, nên ông đi tìm đến cùng Chúa để tìm hiểu. Phúc âm sách Giăng đoạn 3 chép rằng, trong giới lãnh đạo Do Thái, có một người tên là Nicodem, thuộc phái Pharisee. Ban đêm, người này đến gặp Đức Chúa Giêsu và thưa với Ngài rằng, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những dấu lạ Thầy làm, nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng, thì không ai có thể làm được. Nicodem là một giới chức lãnh đạo trong hội đồng cai trị dân Juda. Ông thông thạo về chính trị hơn là tôn giáo, nhưng ông muốn tìm hiểu về tâm linh, nên ông tìm đến cùng Đức Chúa Giêsu. Nhưng tại sao ông đến tìm Chúa ban đêm? Có người bảo rằng Nicodem muốn che giấu thân thế của ông, và có kẻ lại bảo rằng ông sợ dân Do Thái tố cáo ông thân thiện với Chúa Giêsu. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, vì có một lý do khác. Những người lãnh đạo dân Juda đến cùng Chúa ban ngày đều là những người rình rập, gây rối và tìm cách để tố giác cũng như khích động người khác chống đối Chúa Giêsu. Nicodem muốn tách rời mình ra khỏi nhóm người bất hảo đó. Ông muốn đến cùng Chúa lúc có ít người, để ông có cơ hội tiếp chuyện cùng Chúa một cách riêng biệt. Nicodem là một người đi tìm Chúa một cách ngay thật, và những câu hỏi của ông với Chúa rất chân thật. Nicodem đến cùng Chúa để tìm một sự giải đáp chánh đáng cho đời sống tâm linh, chứ chẳng phải để biện luận cùng Ngài. Nicodem muốn thưa chuyện cùng Chúa một cách trực tiếp, mặt đối mặt, và đó cũng là một sự từng trải trong cuộc sống biến đổi. Ông đi tìm một niềm tin đích thật, có sự nhiệm màu trong cuộc đời làm người và có ý nghĩa chánh đáng. Những người Do Thái sống trong thời kỳ của Chúa Giêsu, họ tin rằng họ có thể sống một cuộc đời toàn hảo và có sự quan hệ một cách đúng đắn với Đức Chúa Trời bởi những tác động thể chất, như là được sinh trưởng trong gia tộc Do Thái, sống theo phong tục và văn hóa ăn mặc và cách thức rửa tay theo truyền thống. Họ cho đó là tư cách của đời sống tin kính Chúa. Nhưng thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Giêsu phán cùng Nicodem có một tác động rất khác thường. Ngài phán rằng sự tương quan với Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn là những gì chúng ta nhìn thấy và va chạm. Lối sống hình thức bên ngoài của Do Thái giáo không đủ tư cách để được Đức Chúa Trời biệt đãi. Chúng ta không thể nào bỏ qua điểm chính trong đời sống là điều kiện tâm linh. Trường hợp của Nicodem không khác gì đối với trường hợp của chúng ta ngày nay. Có nhiều người Mỹ cho rằng họ là thành phần đặc biệt đối với Đức Chúa Trời vì họ là người Mỹ. Họ nghĩ rằng đường lối của họ là đúng nhất, phong tục văn hóa của họ là tốt nhất và tôn giáo của họ là đúng nhất. Một người bạn của tôi đến viếng một làng ở Phi Châu cách đây mấy năm. Ông ta ở đó một tuần lễ. Ông ăn thức ăn của họ, làm việc hàng ngày với họ và ngủ trong túp lều của họ. Một tuần lễ sống trong ngôi làng cách biệt bên ngoài đó, ông ta đã trở thành quen thuộc đối với đời sống trong dân làng đó. Và ông nói rằng, tôi nghĩ tất cả những điều cần thiết cho một đời sống hạnh phúc như xe hơi, máy nghe nhạc, truyền hình, phim ảnh, máy vi tính, thức ăn, tất cả những thứ ấy không có ở trong đời sống của người dân làng này, ngoại trừ họ có được hạnh phúc. Hầu hết những người hạnh phúc như thế, tôi chưa bao giờ gặp được. Trong nhà thờ họ không có đàn, không có ca đoàn, không có ghế ngồi, hai cửa sổ, cửa kiến màu. Nhưng thật sự họ cảm thấy một đời sống tâm linh thật và đức tin của họ đã đem lại cho cuộc sống của họ có ý nghĩa chính đáng mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ nơi nào. Thưa quý vị và các bạn, khuynh hướng hạnh phúc của chúng ta thiên về vật chất. Chúng ta nghĩ rằng xe hơi, nhà lầu, hoặc tàu bè và các thứ tiện nghi tối tân mới có thể đem lại hạnh phúc. Và chúng ta tìm Chúa với hy vọng rằng Chúa sẽ thỏa đáp mọi điều ấy cho chúng ta. Nhưng Chúa phán, hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Sự sâu nhiệm của đời sống là sự phước hạnh trọn lành, sự bình an và sự cứu rỗi đời sống tâm linh. Như văn hào Victor Hugo đã bảo, muốn biết bí quyết hạnh phúc thì phải học hỏi nơi đạo đức. Hạnh phúc thật không đến từ sự thỏa đáp vật chất hay là kinh nghiệm bản thân. Nó là điều kiện tâm linh mà con người không có thể làm gì được. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu. Hễ người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Thánh Kinh Tân Ước sách Giăng đoạn 3 câu 8. Lời Chúa đã phán với Nicodem hơn 2.000 năm trước và cũng là sứ mệnh cho chúng ta ngày nay. Đời sống sâu nhiệm không chỉ làm sự sống động trong thân thể mà phải có một tâm hồn thanh thoản, hồn nhiên, tự đại. Đức Chúa Giêsu phán cùng ông Nicodem rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người không sanh lại thì không thấy được nước thiên đàng. Cái từ sanh lại cũng được dịch là sanh từ trên trời, trên cao, hay là sanh bởi Đức Chúa Trời. Vì đó là việc của Đức Chúa Trời làm. Phaolô đã xác định rằng ông là người có tín ngưỡng toàn hảo được Đức Chúa Trời biệt đãi. Ông sanh ra trong một gia đình tôn giáo. Ông chịu lễ cắt bì, văn giữ mọi lễ nghi và phong tục theo truyền thống Do Thái giáo. Ông là một thành viên của dòng Pharisee, chi phái Juda, tuân thủ mọi luật pháp. Ông là người bảo thủ cực đoan, bác bớ và giết những kẻ thù của Thái giáo. Tuy nhiên, Phaolô đã sớm ý thức rằng việc làm của xác thịt và đạo đức của ông không thể nào tự cứu mình được. Vào một ngày, trên đường đến thành Đa Mách, ông đã ném trải một sự cố siêu nhiên đã thay đổi cuộc đời cố hữu của ông. Kinh Thánh chép rằng, Phaolô đang đi trên đường, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người và ông té ngã xuống đất và nghe có tiếng phán cùng ông rằng, hỡi Phaolô, sao ngươi bắt bớ ta? Phaolô thưa rằng, lại Chúa là ai? Chúa phán rằng, ta là Giêsu mà ngươi bắt bớ, nhưng hãy đứng dậy vào trong thành và chờ đợi sự hướng dẫn. Khi Phaolô chờ dậy khỏi đất, mắt dảo mở nhưng không thấy gì cả, người ta cầm tay dắt người đến thành Đa-mách. Và ba ngày sau, một người tên là Anania đến cùng Phao-lô và cầu nguyện cho ông. Và ông lập tức thấy được, rồi ông chịu phép báp-têm và ông bắt đầu nói về Chúa Giê-xu cho những kẻ khác. Thánh Kinh Tăng Ước sách Công vụ các Sứ đồ đoạn 9 câu 3 đến câu 9. Sự kiện đặc thù này không chỉ những đã xảy ra trong thời kỳ của Kinh Thánh mà vẫn còn xảy ra trong thời đại của chúng ta. Thường thường không bắt buộc phải bị mờ mắt, nhưng điểm chính là giống nhau. Để được dự phần trong nước của Đức Chúa Trời là phải có sự từng trải trong sự kiện siêu nhiên. Điều đó xảy ra một cách khác nhau cho mỗi người. Như John Wesley viết rằng khi điều ấy xảy ra cho ông cảm thấy lòng của ông ấm áp một cách kỳ lạ. Còn C.S. Lewis thì khai trình rằng trong khi ông lái xe đến sở thú thì ông không có cảm giác gì cả. Ông nói, khi chúng tôi sắp đặt đi thì tôi không tin rằng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Và khi chúng tôi đến sở thú rồi thì chúng tôi tin điều đó ngay. Thưa quý vị và các bạn, trong các hội thánh có nhiều người nếm trải kinh nghiệm ấy tùy theo thời gian khác nhau. Có người thì vào lúc cuối bài giảng, hay trong giờ bồi linh, hoặc khi có người làm chứng. Có người thì nếm trải sự sanh lại trong lúc đọc lời của Chúa trong Thánh Kinh. Những điều quan trọng là mỗi người muốn được tương quan với Đức Chúa Trời thì phải trải qua sự kiện siêu nhiên đến từ quyền phép của Đức Chúa Trời. Ngươi phải sanh lại. Đức Chúa Giê-xu đã giảng dị quá với Ni-cô-đêm về sự cứu rỗi. Tôi nghĩ rằng không một ai có thể chối cãi được. Để được sự từng trải sự siêu nhiên này, chúng ta không cần phải làm một điều gì cả, và cũng không một ai có thể chiếm đoạt hoặc xứng đáng để nhận lấy. Điều kiện duy nhất để được cứu rỗi là tin nhận Chúa Giê-xu, vì có lời Chúa phán rằng hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thánh Kinh Tăng Ước sách Giăng đoạn 3 câu 16. Chúa Giê-xu đã dẫn chứng sự cố xảy ra trong thời kỳ Cựu Ước rằng dân chúng xúc phạm đến Đức Chúa Trời, nói nghịch cùng Môi-se, nên Chúa sai con rắn đến cán nhiều người chết. Người ta đến nói cùng Môi-se và xin Môi-se cầu Chúa để Ngài đuổi rắn đi. Chúa phán bảo Môi-se rằng hãy làm một con rắn rửa đem treo trên một cây trụ. Ai mà bị rắn cán nhìn lên con rắn đồng đó đều được thoát chết. Thánh Kinh Cựu Ước sách Dân Số Ký đoạn 21 câu 4 đến câu 6. Thưa quý vị và các bạn, cũng một thế ấy, Chúa Giê-xu phán, ta sẽ bị treo lên trên thập tự giá, và những ai nhìn lên ta, tin ta, sẽ được cứu khỏi nọc độc của tội lỗi. Như vậy thì, chìa khóa của đời sống tâm linh là tin Chúa Giê-xu, là đấng có quyền phép biến đổi đời sống cố hữu của chúng ta. Đời sống sâu nhiệm trong Chúa không đến từ việc làm nhân đức của xác thịt, nhưng phải được nếm trải sự kiện đặc thù tâm linh bởi Chúa Thánh Linh. Nếu chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta sẽ được Chúa tha thứ tội lỗi và sẽ nếm trải sự sanh lại. Đó là quyền phép của Đức Thánh Linh căn cứ trên sự kiện lịch sử, sự sống, sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Giê-xu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Ni-cô-đêm đã đến cùng Chúa Giê-xu để tìm sự cứu rỗi linh hồn mình. Và khi ông từ giả Chúa, Ni-cô-đêm là người đã tin nhận Chúa. Có lẽ Ni-cô-đêm không có tâm hồn nan nổ như chúng ta, nhưng ông đã học hỏi được bí quyết của đời sống sâu nhiệm trong Chúa, và ông đã tiếp nhận thông điệp của Chúa. Còn quý vị hôm nay đang theo dõi chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái với thông điệp này, thì quý vị nghĩ như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, hãy tin nhận Chúa Giêsu đi để làm cứu Chúa cho đời sống của mình, thì sẽ được nếm trải cái đời sống sâu nhiệm trong Chúa, như ông Nicodem, như Phaolô, như ông Augustine và bao nhiêu người khác trên thế giới từ thời đại này đến thời đại nọ. Chúa đều thể hiện công việc làm của quyền phép Đức Thánh Linh biến đổi cuộc đời chúng ta. Đó là một sự kiện đặc thù siêu nhiên để cứu vãn đời sống tâm linh của chúng ta, hầu cho chúng ta được cứu rỗi linh hồn ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta có quyền phép của Chúa biến cải để chúng ta trở thành con cái của Chúa, thờ phượng Ngài và hầu việc Ngài, cũng như chờ đợi Ngài tái lâm vinh hiển của Chúa. Ngài sẽ ban sự sống đời đời cho những kẻ tin cậy Chúa, thờ phượng Ngài và vâng phục Chúa, chờ đợi Ngài Chúa tái lâm. Amen.
Tuyệt nhiên không có chi bảo chưa tôi, chỉ quyết Jesus đã đốt thay rồi. Ngài yêu tôi lắm, hành khuyên tôi đến kính thưa trên con, tôi nguyện
kính lại Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Vì vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niềmtinvanhânái.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.